Khoảng 200 người sáng hôm nay đã tụ tập trong thời tiết giá lạnh để kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Lê Quốc Quân, một trong những blogger nổi tiếng nhất Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, luật sư Quân, 42 tuổi, đã bị tuyên án tù 2 năm rưỡi về tội trốn thuế. Cáo trạng này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là có động cơ chính trị. Sau phiên xử nửa ngày trong ngày hôm nay, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên án tù. Những người ủng hộ luật sư Quân định tuần hành tới tòa án, nhưng họ bị cảnh sát chặn đường và bao vây trong nhiều giờ đồng hồ. Trong số những người ủng hộ ông Quân, có em trai của ông là ông Lê Quốc Quyết. Trước khi tòa phúc thẩm ra phán quyết, ông không cảm thấy lạc quan về kết quả phiên tòa.
Tôi không hy vọng có công lý trong phiên tòa này. Các luật sư không thể tiếp cận tòa án. Nhiều người bị ngăn không cho tới tòa án để bày tỏ sự ủng hộ. Tôi không hy vọng có công lý. Tôi không hy vọng.
Luật sư Quân điều hành một công ty tư vấn và trong thời gian rảnh rỗi, ông dùng tên thật để viết blog về các vấn đề nhân quyền, đa nguyên chính trị và tự do tôn giáo. Phiên tòa xử ông hồi tháng 10 đã gặp phải sự chỉ trích của những tổ chức nhân quyền và các chính phủ nước ngoài. Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội nói rằng việc dùng luật lệ về thuế vụ để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ là một việc gây bất an. Tháng 11 vừa qua, nhóm công tác về nạn giam giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu trả tự do ngay cho ông Quân hoặc để cho bản án của ông được duyệt xét bởi một tòa án độc lập. Ông Hà Huy Sơn, một trong những luật sư biện hộ cho ông Quân nói, vụ án này không nên đưa ra trước một tòa án hình sự mà nên được giải quyết thông qua các thủ tục hành chính. Trong vài tuần qua, luật sư Quân đã tuyệt thực để đòi nhân viên quản trị nhà giam cho ông được đọc kinh thánh, được tiếp cận với các hồ sơ pháp lý và được gặp một vị linh mục. Ngày hôm nay, những người ủng hộ ông Quân đã xô xát với cảnh sát sau khi có tin nói rằng ông Quân bị ngất xỉu tại tòa án. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết ông Quân rất yếu nhưng không bị bất tỉnh. Những người biểu tình hôm nay đã cùng nhau hát bài Anh là ai của nhạc sĩ Việt Khang, là người đã bị bỏ tù năm 2012 về tội gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhạc sĩ Việt Khang và luật sư Lê Quốc Quân nằm trong số những người bị tuyên án tù trong các vụ án chính trị ngày càng nhiều ở Việt Nam từ năm 2010. Theo Human Rights Watch, ít nhất 63 người ở Việt Nam đã bị bỏ tù trong năm 2013 vì hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến.
Phiên tòa hôm nay thì các cái thủ tục tố tụng tại tòa thì cũng diễn ra bình thường. Các cái luật sư thì cũng như là bị cáo là ông Lê Quốc Quân ấy thì trình bày các cái quan điểm của mình, nhưng mà kết quả cuối cùng thì hội đồng xét xử không chấp nhận các cái quan điểm của ông Lê Quốc Quân cũng như quan điểm của các luật sư và y án bản án sơ thẩm. Tôi thấy rằng là các cái lẽ của các cái luật sư trình bày thì cũng rất có cái cơ sở. Nếu mà hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm khách quan xem xét thì có thể là cái bản án phúc thẩm là nó khác với cái bản án sơ thẩm. Nhưng mà cái kết quả phiên tòa hôm nay thì tôi cảm thấy là thất vọng.
Tại tòa ông đã bào chữa ra sao cho thân chủ của mình?
Tôi cũng nêu lại những các cái nội dung chính và luận điểm mà tôi đã trình bày tại phiên sơ thẩm. Thứ nhất, nó là về cái trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quốc Quân trong cái trường hợp này thì nó là doanh nghiệp ông trốn thuế, mà chỉ còn cá nhân ông chỉ là người giám đốc chịu trách nhiệm, nhưng mà trong cái pháp luật hình sự của Việt Nam thì quy định nó không được rõ ràng trong cái trường hợp này. Nếu mà khách quan và xem xét thì quy kết hoàn toàn trách nhiệm cho ông Quân thì nó không được công bằng. Và vấn đề thiệt hại thì chúng tôi cũng có nêu ra là cái mức thiệt hại nó không phải là 2% mà nó thiệt hại là chỉ là 15% trên cái doanh thu mà giám định viên người ta cho rằng là trốn thuế. Tại vì trong số 25% đó thì đã có 10% mà doanh nghiệp người ta đã nộp thuế thu cá nhân về là thuế VAT rồi. Thì cái thứ hai là tôi nêu ra rằng là doanh nghiệp của ông Quân là giám đốc thì không được thực hiện cái quyền điều chỉnh báo cáo tài chính theo cái luật là thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là lập cái quỹ phát triển khoa học công nghệ 10% trên cái doanh thu của doanh nghiệp, mà cái quỹ này chỉ 5 năm sau mới phải quyết toán. Cũng theo thực hiện cái quyền này theo luật ấy, thì doanh nghiệp của ông Quân phải đến năm 2013 mới phải quyết toán. Ngắn gọn là cái doanh thu trốn thuế thì nó sẽ không như là cái biên bản của giám định viên tài chính đưa ra, và nó phải giảm đi là hơn 300 triệu, tức là 350 triệu số tôi làm tròn như vậy. Và một số các cái luận điểm khác cũng dựa trên cái pháp luật Việt Nam, nhưng mà hội đồng xét xử người ta không xem xét tới.
Thưa ông, tin tức từ trong nước dẫn lời thẩm phán của phiên tòa nói rằng ông Quân không hối cải và có thái độ không tôn trọng tòa. Sự thể như thế nào thưa ông?
Đúng cái điều này là ông thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã nói như vậy. Qua cái lời nói của ông thẩm phán thì nó cũng thể hiện một cái phần bản chất của bản án. Và theo cái quan điểm của tôi thì cái vấn đề của cái nhà nước pháp quyền hay vấn đề pháp lý thì nó phải dựa trên cái yếu tố khách quan, chứng cứ khách quan, chứ còn cái yếu tố chủ quan của tương sự hay chủ quan của bị cáo thì nó không phải là cái quyết định căn bản đối với cái mức án. So với các cái tội danh trốn thuế trong các cái vụ án khác hoặc trong cái thực trạng xã hội Việt Nam thì tôi thấy đây là một cái bản án nó không bình thường. Cho cá nhân tôi cho rằng nó không bình thường, và nó cũng thể hiện cái sự chưa thực sự là công bằng đối với đối với Quân.
Thưa ông, luật sư Quân đã nói gì trước tòa về việc tòa phúc thẩm y án tòa sơ thẩm đưa ra?
Tại tòa thì ông Quân ông cho rằng là ông bị oan và ông ấy là nạn nhân của một cái động cơ khác.
Tướng Công an Phạm Quý Ngọ qua đời. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, người bị khai tên trong vụ bê bối Vinalines, đã qua đời hôm nay vì bệnh ung thư. Tin tức về cái chết của ông Ngọ được báo chí trong nước loan đi một ngày sau khi Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được báo chí trích lời nói rằng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định việc xử lý những tố cáo của ông Dương Chí Dũng với ông Ngọ. Hồi tháng 1, ông Dương Chí Dũng khai rằng Thứ trưởng Bộ Công an là người báo tin khởi tố cho mình. Ông Dũng khai như vậy khi được đưa ra làm chứng trong phiên xử em trai ông là Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, về hành vi tổ chức cho anh trai trốn ra nước ngoài. Trong khi đó, ông Ngọ phủ nhận lời khai của ông Dũng và khẳng định rằng ông không liên quan tới việc bỏ trốn của Dương Chí Dũng. Báo chí trong nước đưa tin, ông Dũng khai đã mang 500.000 đô la tới nhà Thứ trưởng Bộ Công an. Đại diện Viện Kiểm sát đã kiến nghị Hội đồng xét xử khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác theo Điều 286 Bộ Luật Hình sự. Theo điều luật này, người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Và nếu phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, Điều 286 còn quy định rằng người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Trong phiên sơ thẩm, Tòa án Việt Nam đã tuyên án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một người gốc Việt bị đánh chết tại Campuchia, ông Nguyễn Giang Ngọc, 28 tuổi, đã bị đánh cho tới chết sau khi đâm xe máy và một chiếc ô tô tại thủ đô Phnom Penh ở Campuchia cuối tuần qua. Tin tức từ Campuchia cho hay một đám đông khoảng 6 người được cho là kỳ thị sắc tộc đã lao tới đánh ông Ngọc sau khi có người hét lên một từ lóng hàm ý gốc gác Việt Nam của ông. Khi ấy, nạn nhân bị thương sau khi xảy ra vụ tai nạn. Cảnh sát được trích lời nói rằng nạn nhân đã bị đánh vào đầu và mặt. Giới chức địa phương cho biết đám đông trước đó đã tức giận vì vụ tai nạn gây cản trở giao thông. Một người đã bị bắt vì bị nghi gây ra vụ chết người có yếu tố phân biệt sắc tộc này. Vợ của nạn nhân được báo chí địa phương trích lời nói rằng bà không thể tin rằng chồng bà lại chết vì một từ lóng ám chỉ người Việt Nam. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Campuchia đã lên án vụ tấn công gây chết người này và kêu gọi điều tra tường tận vụ việc.